Người sách trỏ trên cổ áo trắng có chữ BIC theo bằng chữ xanh và nói:
Dạ, tôi là chủ nhà băng ở Cần Thơ đó. BIC có nghĩa rằng là nhà băng ở Cần Thơ, nhà băng Đông Dương Cần Thơ đó. Do cái chữ BIC đó đọc thành chữ Bích, mà người ta gọi tôi là Công Tử Bích đó, dạ thưa ông. Tôi có nghe danh Bạch Công Tử, Hát Công Tử, và bây giờ lại biết thêm Bích Công Tử. Cái tên nghe đẹp đó chứ. Ông rất là xứng đôi với cô trò. Đây có thể gọi là đôi tài tử giai nhân đó. Tuy là lương của tôi không có bằng ông, nhưng tiền á thì tôi cũng đủ dùng. Tôi không có cần tiền lắm đâu. Hiện cái tôi cần đó là đóa hoa trà kia kìa. Không sao, mà tôi có thể từ nhường cho ông này được mà, chỉ với một điều kiện. Dạ, xin ông vui lòng cho biết thì tôi sẵn sàng tuân theo liền hà. Cô bé này đó bị lừa bịp với lại bị trà đạp rất là nhiều. Một dịp mai lạ lùng, tôi cứu được cổ từ đám lính kiểm tục và một mụ tú bà. Nếu tôi đến chậm thì cổ đã rơi vào lầu xanh mất rồi. Ông chủ nhà băng thấy đó, cổ là một đóa hoa hiếm. Tôi dắt cổ đi dự hội chợ như một niềm kiêu hãnh vậy. Và niềm kiêu hãnh của tôi đã có lý lẽ. Cô ta không dự cuộc đấu xảo sắc đẹp mà lại thắng bất ngờ. Giai nhân đậu số 1 đã nhường chức lại cho cổ. Ông thấy không? Dạ thưa bác sĩ, dạ chính vì vậy mà tôi mới đường đột tôi tới đây nè. Và cũng vì tôi biết rằng cổ không phải là bác sĩ phu nhân, nên tôi mới dám vô lễ để hỏi xin chủ cổ đó chứ. Và dám xin bác sĩ cho biết điều kiện mà bác sĩ vừa nêu ra lúc nãy là điều kiện như thế nào. Con người không phải để bán buôn. Một người đẹp như vậy thì càng không phải để bán, anh biết chưa? Mà đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nghe anh hứa rằng anh sẽ làm cho cổ sung sướng luôn luôn và không bao giờ để cho cổ đau khổ nữa. Anh hứa được không? Dạ thưa bác sĩ, nếu mà ông không có yêu cầu đó thì tôi cũng tự hứa với tôi rồi. Thôi được rồi, cha ra đây.
Dạ.
Đây là người có thể làm cho em hạnh phúc suốt đời. Em nên trao thân gửi phận cho người ta.
Cha nhìn người lạ, một trang tài tuấn có lẽ hơn tất cả giấc mơ đẹp từ trước tới nay của nàng. Bác sĩ là người từng trải đời, lại có quyền cao tước trọng. Ông không lợi dụng, cũng không lường gạt. Ngược lại, ông coi đây là một việc cứu nhân độ thế mà nghề thầy thuốc lấy đó làm tôn chỉ mục đích. Nhưng trong khi chiếm được đóa hoa kỳ dị và lộng lẫy trong tay, ông cũng thoáng thấy được ngay nó không phải là sở hữu riêng của mình. Là thầy thuốc, mọi việc làm của ông đều có điều độ. Việc chơi hoa thử nguyệt của ông cũng có tính toán như kê đơn cho bệnh nhân. Cái gì rồi cũng đến nhàm chán. Cho nên việc công tử Bích xuất hiện ngày hôm nay là một điều mà ông không mong muốn, cũng không phải là một điều làm phật ý ông. Ông thấy trà hơi dùng dằn thì bảo với trà:
Em nên đi theo công tử Bích đi. Qua nghĩ còn dịp nào tốt hơn cho em nữa.
Công tử Bích nắm tay trà. Bác sĩ nhìn hai người bước ra cửa và lòng xót xa. Nhưng ông nghĩ, hãy để cho chim bay có đôi hơn là nhốt nó trong lòng son với con chim khác mà nó vẫn thấy lẻ loi. Trà hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi quá nhanh chóng và lạ kỳ, nhưng rồi nàng hiểu dần. Đời nàng là một chuỗi bất ngờ, từ trước tới nay và từ nay về sau cũng sẽ thế. Điều đó tập cho cô thích nghi nhanh chóng với nghịch cảnh. Một thời gian ngắn bỡ ngỡ sống với công tử Bích, nàng lao vào vòng tay đầy sinh lực và nồng ấm của chàng. Còn công tử Bích thì càng mê đắm sắc đẹp của trà. Chàng lấy làm hãnh diện đã vượt qua các tay dương tôn công tử của đất Sài Thành để đoạt lấy hồ kim cương tuyệt vời của mảnh đất đã sinh ra hoàng hậu nước Nam. Chàng làm bất cứ việc gì mà chàng nghĩ rằng trà sung sướng. Chàng trả lại ngôi nhà cho ông bác sĩ, đi mua một biệt thự sang trọng ở ngoại thành, thuê người ở và dắt nàng đi mua xe hơi. Xe hơi đi với nhà lầu.
Em á, mà em muốn đi đâu thì anh lái cho em đi liền hà. Không cần có người thứ ba ngồi trên xe làm loãng hương thơm của em hết đó.
Theo chương trình dự định của công tử Bích thì hai người sẽ đi tắm biển, hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu, rồi về Sài Gòn mới mua xe hơi. nhưng vào giờ phút chót công tử lại quyết định mua xe lái đi Vũng Tàu cho tiện. Anh, tiền đâu mà anh xài như nước vậy?
Thì anh phải xài riết để không xài rồi không kịp à ha.
Thế là hai người đi mua xe hơi. Bích dắt người đẹp đến hãng bán xe rùa nắp của Nguyễn Văn Hảo. Ở đây đại lý đủ các hiệu xe Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp. Chiếc rẻ nhất cũng giá 3.000 đồng bạc Đông Dương, nhưng trả tiền không ra cái màu xe mà nàng thích. Hay là nàng sợ công tử đã nhẹ túi sau khi sắm nhà và trang trải các món tiền khổng lồ khác, bây giờ không còn đủ kéo một chiếc xe 10.000 đồng, hoặc nàng chưa có thói quen coi tiền như rác. Nàng bảo, anh à, mình đâu có cần chiếc xe mắc tiền quá như vậy hả anh?
Trời ơi, đâu có sao đâu, vậy anh đưa em đi tới chỗ khác nha, anh phải mua một chiếc xứng đáng cho em đi.
Công tử Bích dắt nàng tới hãng ô tô Hall ở gần sòng bài Caribali của thầy Sáu Ngọ. Thầy chú ăn to ở sòng bạc đến đây kéo một chiếc xe Fiat của Ý hay là Delay của Mỹ rất dễ dàng. 15.000 đồng có là bao, nhưng khi thua sạch gạch thì xe Fiat mới mua đem ra cầm chỉ lấy 3.000 trở vào chơi tiếp cũng tiện lợi không đâu bằng. Nghĩ mắt Vũng Tàu về thấy cài vẫn buồn, công tử Bích đâm ra hốt hoảng. Những món đồ đắt giá mua sắm để làm vừa lòng nàng dường như không có ý nghĩa gì. Chén dĩa đều đặt từ Limoges bên Pháp hoặc từ Giang Tây bên Tàu. Món nào không làm tôn vẻ đẹp của đôi bàn tay nàng thì chàng loại bỏ một cách không tiếc uổng. Tất cả vật dụng đều mang hai chữ BT dính nẹ nhau, đặc biệt hai đôi đũa ngài dùng hàng ngày thì đầu bịch vàng. Sự sang trọng đã đi đến mức gần như vua chúa. Thấy nàng vẫn không vui, công tử Bích vội vàng tổ chức buổi lễ thành hôn để chứng minh lòng chung thủy của chàng.
Chiếc bánh cưới chàng đặt ở gian danh tửu điếm vốn đã mất 250 đồng, giá trên 1.000 dạ lúa, sẽ được tạo thành bằng chất liệu mua từ bên Pháp. Chàng gọi thợ may chú danh đến tận nhà đo may y phục cho nàng. Tưởng thợ nào lạ, chẳng ngờ bà thợ may đã từng may cho trà mấy bộ đồ Tây lẫn ta kỳ rồi. Gặp lại nhau, cả chủ lẫn khách đều ngạc nhiên. Trong vòng mấy ngày, bà bác sĩ trở thành hoa hậu, rồi bà chủ Bích. Nhưng bà thợ may tảng lờ như không biết gì, mà có biết cũng chẳng sao, bà khoe.
Dạ, chính cái hiệu may mà tôi đã may chiếc áo dài cho ông thi sĩ Ấn Độ đó thưa ông bà.
À, ông thi sĩ Ấn Độ nào?
Dạ ông, cái ông thi sĩ ông ghé thăm tòa báo phụ nữ Tân Văn hôm nọ, báo đăng rần rần hả?
Ủa, có vụ đó nữa sao bà?
Dạ ông ta thăm Sài Gòn, cho nên muốn mặc quốc phục Việt Nam đi dạo phố. Nhờ mặc chiếc áo của hiệu tôi may mà trông ông không có khác cái ông già Việt Nam bao nhiêu hết à.
Bà khéo tay, vậy thì mới nhờ bà may cho vợ tôi một chiếc áo thiệt là đặc biệt đó chứ.
Dạ, à, áo cưới là áo thích hợp cho cô dâu nhất, chứ đâu còn cái áo gì khác, phải không ông?
Chúng tôi quen biết nhau lâu rồi, bây giờ từ tỉnh mới dời lên trên này. Tôi muốn ra mắt bạn bè trên Sài Gòn và những ai mà không có dịp dự lễ thành hôn của chúng tôi ở dưới đó.
Dạ được, tôi sẽ may một cái chiếc áo dài hoàng hậu. Trà thấy bà thợ biết tổng về mình cho nên đỏ mặt. Tôi không phải là hoàng hậu, xin bà đừng có may áo hoàng hậu cho tôi. Tôi chỉ muốn may một chiếc áo thường thôi.
Theo bà thì màu nào hợp với buổi tiệc nhất?
Dạ, nếu không phải áo cưới thì màu gì cũng được, miễn là màu rực rỡ, vì bà đây còn trẻ lắm. Nhưng mà nước da của bà trắng như tuyết, tóc đen như huyền, môi đỏ mà không cần thoa son như vậy, thì bà mặc bất cứ cái màu nào, tôi thấy cũng đẹp hết trơn.
Ở phòng tiệc của khách sạn danh danh Tửu Lầu, quan khách đã bắt đầu đến. Ông trạng sư chào bác sĩ, nhà đại thương gia bắt tay ông thầu khoáng. Đặc biệt nhất hôm nay, còn có mặt hai ông vua cờ bạc là thầy Sáu Ngọ và thầy Bảy Phương. Phần lớn khách không phải là bạn bè của ông chủ nhà băng, nhưng tất cả đều hâm hở đến để xem mỹ nhân bằng da bằng thịt, chứ không phải bằng giấy báo. Ngoài các vị khách chánh thức, các nhân viên và người lao công của khách sạn cũng tạm gác công việc đến núp ló ở cửa phòng để xem mặt người đẹp nhất Sài Gòn.
Đúng giờ khai mạc, ông trưởng ban nghi lễ của khách sạn, tóc chải láng mướt, trán hói trợt lên đến đỉnh đầu, bước ra trịnh trọng cất giọng.
Hôm nay là buổi tiệc vui của đôi trai tài gái sắc Bích và Trà.
Ông ậm ờ không biết nêu lý do ra làm sao và gọi họ là gì của nhau, vì trong thiệp mời ghi là đôi bạn.
ai muốn hiểu sao thì hiểu, cho nên chỉ nói là tiệc vui đại khái và bắt qua phần giới thiệu hai nhân vật chính của buổi tiệc. Người ta tưởng tượng một thanh niên ăn mặc lịch sự, đúng mốt, bảnh trai, và một nàng tiên dáng trần, mặc áo mây thưa rỉnh thưa rãng, ngó thấy thịt da lồ lộ, một tay ôm bó hoa hồng hàm tiếu, một tay ngoặt vào chàng, cả hai sánh bước đi ra, môi nở nụ cười toại nguyện. Sau khi rất khiêm tốn chào quan khách và bằng hữu, họ quay lại hôn nhau trước sự thèm khát và ganh tị của mọi người. Rồi champagne nổ, rồi những chiếc cốc pha lê chạm nhau len ken, rồi những lời chúc mừng bá niên giai lão. Nhưng cánh cửa phòng đã mở quá mà đôi trai tài gái sắc chưa thấy xuất hiện. Những cái cổ cò ngóng vào. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, sự kiên nhẫn đã vượt mức. Ông trưởng ban nghi lễ bèn bước vào phòng để mời họ ra, nhưng đến phiên ông cũng nín luôn trong buồng hồi lâu. Trở ra, ông tuyên bố:
Chúng tôi xin mời quý ngài cứ tự nhiên chạm cốc nghe. Lúc nãy chính tôi đã thấy đôi trai gái ở trong phòng, nhưng không biết vì lý do gì, khi mà tôi trở vào thì họ không còn ở đó nữa.
Mọi người lao nhau bàn tán. Bỗng ở cuối bàn tiệc có tiếng nói: Tôi biết lý do.
Mọi người đổ mắt về phía có tiếng nói. Một người đàn bà đứng tuổi, trang điểm sơ sài, nét mặt có vẻ nén giận, cố làm ra tự nhiên. Ông trưởng ban tổ chức nhìn lại, té ra một người khách không mời mà đến, và không biết đến hồi nào, nên lúc nãy đã không được giới thiệu. Mà đúng ra ông trưởng ban cũng không biết đó là ai, cho đến lúc bà đứng lên hỏi:
Dạ xin lỗi ngài, đây là tiệc gì?
Dạ là tiệc vui ạ.
Tiệc vui gì? Tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hay là tiệc đăng quang?
Dạ chắc là tiệc cưới ạ.
Nếu vậy thì xin cho biết là ai cưới ai?
Dạ thì công tử Bích cưới cô Trần Ngọc Trà.
Dạ thưa quý ngài, ông Bích, ông cưới vợ đã 10 năm rồi, và người vợ đó hiện đang có mặt ở đây.
Bữa tiệc đang háo hức chói lọi, với những hoa lá và bọt rượu thượng hạng, với những lời chúc tụng râm ran điểm xuyết bằng những tiếng pha lê chạm nhau len ken lạch chạch, tất cả như sắp bừng lên huy hoàng rực rỡ, bỗng nhiên tắt rụi. Những gương mặt hớn hở trở thành sượng ngắt sượng ngơ như là khoai sùng vì sự xuất hiện của một người đàn bà. Bà ta không nặng lời to tiếng, chỉ nói một câu rồi chậm rãi bước ra.
Ông Bích đem tiền lên đóng cho nhà băng chính. Hơn 1 tháng nay không về. Buổi tiệc này là mồ hôi nước mắt của cả ngàn thân chủ bị cướp ngang, mà các ông gọi là tiệc vui được hay sao?
Những chai champagne chưa kịp khui còn đứng trên bàn trải thảm trắng muốt như những thằng tâm chôn chân trên tuyết. Trong lúc những ông quý khách nháy nhau nhớ nhát tìm đường rút lui êm, chả không ngờ chuyện lại đổ vỡ như vậy. Thì ra tất cả bọn đàn ông già hay trẻ đều lừa vợ nhà, hoặc bí mật hoặc công khai. Những gã đến hẻm cây mai, tên công tử cá hố, ông bác sĩ Bạc Hà, công tử Bích và vân vân.
Lúc nãy đang đứng song song với nàng trước cánh cửa sắp mở để cặp trai tài gái sắc bước ra chào quan khách, bỗng nhiên ông chủ nhà băng tái mặt như bị một bàn tay bí mật nào thiến mất cái hầu bao, rồi chàng lẳng lặng ngồi khuỵ xuống ghế. Trà tưởng chàng choáng váng trước hạnh phúc quá lớn lao. Nàng khẽ hỏi thăm sức khỏe của chàng, nhưng mặt chàng càng xanh lét ra. Trong lúc đó thì cánh cửa mở, ông trưởng ban đầu hói đi vào mời cặp trai gái, nhưng tràn ngoảnh lại thì không thấy ngài chủ nhà băng ngồi ở đó nữa. Ông trưởng ban trở lại phòng khách, trà đứng ở mép cửa nhìn ra bữa tiệc. Trà đã nghe rõ những lời của người đàn bà kia. Ngôi sao Sài Gòn vừa được thết một con cá hố rất to lần nữa. Nàng đi một quãng xa trên đường và thấy đói. Đêm qua tim đầy hận nhưng bao tử lại lép. nàng chợt nhớ tới đám thằng ẩn ở chùa Chà Già, nhưng không biết hướng nào để tới đó. Nàng ngồi phịch trên băng đá một giường qua. Mặt trời vừa mọc, nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi chơi, mấy gánh quà dạo lướt ngang. Một gánh cháo gà đặt ngang bên cạnh, mùi mỡ hành ngào ngạt, nhưng nàng phải đứng dậy tránh xa để lánh sự cám dỗ. Nàng đến ngồi trên một cái rễ to, tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt. Nàng nhìn đôi bàn chân trầy trụa và nhớ đôi guốc gu ngà. Nàng đã bán nó để lấy đồng bạc làm tiệc ở chùa Chà Già hôm nào. Nàng vừa đứng dậy định hỏi người qua đường hướng chùa thì bỗng có tiếng bên tai.
Dạ. Dạ, xin chào ngôi sao Sài Gòn.
Nàng quay lại, một người khoác áo blue trắng dính đầy những màu, tay cầm cọ dẻ, cúi đầu lễ phép.
Chẳng hay tiểu thơ đóng phim cho hãng nào đấy?
Ông nói phim gì? Tôi đâu có biết.
Dạ, tôi nghĩ là tiểu thơ đang đóng vai chính của phim Người Cùng Khổ Sài Gòn đó chứ.
Tôi không biết gì hết.
Nếu chẳng phải thì sao tiểu thơ lại điêu linh khổ sở như vậy?
Nhưng mà ông là ai chứ?
Thì tôi là người vẽ tranh nè.
Tranh là cái gì?
Xin mời tiểu thơ bước lại đây, để tôi trả lời câu hỏi của tiểu thơ.
Trà không ngần ngại bước theo người lạ mặt đến nơi gốc cây gần đó. Dưới ánh nắng chan hòa, trên giá vẽ một bức tranh đang phát. Người kia nói:
Tôi là họa sĩ Như Thanh, có chân trong ban giám khảo cuộc đấu tạo sắc đẹp vừa rồi đó. Tại sao cô lại ra nông nổi như thế nhỉ? Hả? Sao cô lại khóc? Thôi bây giờ như vậy, bây giờ thì xin mời cô về nhà tôi nghe. Nếu cô vui lòng đó, thì cô sẽ làm người mẫu cho tôi.
Người mẫu? Là người gì?
Tức là cô ngồi cho tôi nhìn, rồi vẽ lên giấy hoặc lên lụa.
Chỉ có vậy thôi sao?
Thì chỉ có vậy thôi.
Rồi cơm đâu mà ăn?
Chuyện đó tiểu thơ khỏi lo.
Thôi mà, xin ông đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa.
Tôi đã vẽ xong 19 người đẹp kia trên một tấm lụa lớn, còn chừa một khoảng ở giữa là để dành cho tiểu thơ đó. Tôi đã nhờ ông bác sĩ đi tìm giùm, nhưng mà ông nói không biết là cô đang ở đâu. Tôi định đăng báo, thì may quá gặp cô ở đây. Tôi sẽ gác lại những bức tranh đang vẽ dang dở để đưa cô lên tác phẩm của tôi. Kể từ nay nghe, cô không phải đi tìm... tôi sẽ không phải đi tìm đề tài ở đâu nữa.
Giải thích cho Trà nghe thêm việc làm của mình. Trà sẽ làm gì giúp mình, và sau khi được cô gái ưng thuận, họa sĩ mướn xe kéo cho chàng và nàng cùng đi. Ngồi xe trên đường về xưởng, họa sĩ nói miên man càng lúc càng hứng thú, nhưng Trà chỉ lơ mơ hiểu. Trà gật đầu lấy lệ, còn tâm trí để bay tản mát đâu đâu thành mảnh vụn, bao quanh một dấu hỏi to lớn. Tại sao cuộc đời của mình cứ long đong? Lần trước gặp xe kéo, lần này cũng xe kéo. Lần trước nó đưa mình đến, còn lần này nó sẽ đưa mình tới đâu?